Đức Giảng Sư, chúng con được biết Đại Đức là một trong những người xung phong dấn thân vào vòng pháp ở các trại hoặc là các trung tâm cai nghiện. Vậy khi vào trong các trại giam hoặc là các trung tâm đó, trong quá trình hoằng pháp thì Đại Đức đã gặp được những cái thuận lợi và cái khó khăn trở ngại nào? Xin Đại Đức chia sẻ để cho chư tăng học hỏi những kinh nghiệm để sau này có thiện duyên sẽ đi vào hoằng pháp những nơi đó.
Thuận lợi thì chắc chắn có, khó khăn thì nhiều hơn. Để tìm ra thuận lợi đó thì chúng tôi kính chia sẻ một ý niệm nhỏ trong kinh Địa Tạng mà phần lớn chúng ta đều thuộc lòng. Ý niệm về đa thần giáo đó trong Phật giáo Nguyên Thủy là một sự đối kháng lại với Phật học. Bởi vì Đức Phật đã giải thể cái cơ chế chức năng của Thượng Đế, và trên cơ sở đó đó, sau khi giải thể được nhất thần giáo thì giải phóng luôn cái cơ chế của đa thần giáo. Nhưng đến giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa thì hình ảnh của đa thần giáo bắt đầu được tái sử dụng ở trong Phật học như là một cái cơ hội để tiếp biến văn hóa. Bất cứ một cái gì nếu ta không thể giải trừ nó một cách đích tận gốc rễ thì việc kháng cự nó sẽ tạo tiền đề cho nó phát triển mạnh hơn. Từ góc độ đó mà kinh Địa Tạng, mặc dù điểm xuất phát của nó có thể trong nghi vấn hiện nay là từ Trung Quốc, sử dụng lại dữ liệu các thần linh, thần sông, thần đất, thần đá, thần núi, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần lúa mạ, v.v. Nói chung trên cuộc đời này có bao nhiêu các loài lĩnh vực thì có bấy nhiêu thần, thì đều được sử dụng lại trong kinh Địa Tạng. Nhưng cái điểm khác biệt là các thần này đều là đệ tử của Ngài Địa Tạng. Như vậy, tín đồ của đa thần giáo thay vì đến với các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, và khi bắt gặp biết được rằng là sư phụ của mình, đối tượng tối cao mà mình đang tôn thờ, cũng là học trò của Ngài Địa Tạng, thì vì quay trở về với đạo Phật gốc, tức là quay với ông thầy gốc, vẫn hơn là đi theo ông thầy đệ tử. Đó là một trong những nghệ thuật hoằng pháp khá hiệu quả trong một giai đoạn mà chủ nghĩa đa thần giáo đó nó trở thành như là bản chất văn hóa của một dân tộc nào đó, mà ở đây là nền tảng của Phật giáo Trung Hoa. Rất nhiều nhà Phật học và truyền thống kháng cự lại cách thức làm Phật học như vừa nêu, cho rằng như thế là đa thần giáo hóa đạo Phật, cho rằng như thế là đi sau bản chất của đạo Phật, cho rằng như thế đấy thì không còn phân định được đâu là bản chất đạo Phật và đâu là những cái được phát sinh về sau này. Nhưng đứng từ góc độ tiếp biến văn hóa thì đó là một cách thức rất là hay. Trong các trại giam, trong các trung tâm cai nghiện, trung tâm điều phục xin lỗi phục hồi nhân phẩm phụ nữ và các trung tâm bảo trợ xã hội, ta tạm gọi những người giám đốc hay là tổng giám thị là các vị thần nhỏ, tạm gọi là thần thổ địa. Bây giờ để cho các ông thổ địa này sẵn sàng mở cửa thì phải có Địa Tạng gõ đồng. Địa Tạng đó là ai thì mỗi người cần phải tìm cách để tiếp cận. Cái chuyến hoằng pháp đầu tiên tại trại giam K20 huyện Hồng Trôm tỉnh Bến Tre thì Bồ Tát Địa Tạng chính là hòa thượng viện chủ của chúng ta đây. Hòa thượng đến, người ta mở cửa liền. Cái uy tín của hòa thượng làm cho ông tổng giám thị trại giam và chính quyền cấp tỉnh bao gồm các lĩnh vực cảm thấy rất an tâm rằng cái việc vào trong đây chia sẻ gồm ba phương diện, đó là chia sẻ đạo đức thay vì nó là thuyết pháp, chia sẻ về văn nghệ giải trí, cái mà hầu như chỗ nào cũng muốn. Thứ ba là vấn đề từ thiện, như là cái cánh tay nối dài của hạt giống từ bi. Thì rõ ràng đó, sự đón nhận đó nó trở thành là một cái gì đó rất là ấn tượng. Khi có Bồ Tát Địa Tạng gõ cửa được các ông thổ địa thì từ chuyến thứ hai trở đi đó, con đường lộ thông của chúng ta là được đảm bảo rồi, không gì trở ngại nữa. Thì đến các cái trung tâm khác chúng tôi cũng đi theo cái mô thức đó. Và khi lần đầu ta làm thành công với sự tham dự của cấp lãnh đạo cao nhất ở các tỉnh và giám đốc của các trung tâm, thì những lần về sau đó nó không còn là một vấn đề. Và dĩ nhiên ta phải đi vào đây bằng cái phương pháp là đường truyền bá Phật học. Bởi vì truyền bá Phật học sẽ tạo ra một cái cảm giác rằng là mình đang truyền đạo, mà cái này đó thì nó ngược lại với hiến pháp và luật pháp của Việt Nam hiện hành. Cho nên ta chuyển các cái chủ đề dưới góc độ nhân thừa thôi, liên hệ đến đạo đức và luật pháp, nếu mà những chỗ này đó đang cần nó như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và các cái vật tư trang để trang sức. Nếu ta đánh đúng được tất cả những cái nhu cầu mà cho nó đang thiếu đó, thì việc đến chúng ta nó sẽ trở thành như là một sự mời gọi, chứ không phải là ta đi thương lượng năn nỉ vân vân. Đó là cách thức ta tìm kiếm một vị địa tạng để tạo cái nhịp cầu nói thông. Vấn đề còn lại đó là nội dung và chương trình sinh hoạt của chúng ta là cái gì. Dĩ nhiên có rất nhiều người nhiệt tình đến các trung tâm đó thì truyền bá các pháp môn như niệm Phật, thì yếu tính về tôn giáo ở đây là đạo Phật Tịnh Độ đã thể hiện quá rõ. Và từ cái chỗ rõ ràng như thế đó, rất nhiều giám đốc của các trung tâm cảm thấy ngại, bởi vì đâu phải chỉ có họ là có quyền tuyệt đối đâu. Bên trên đó, họ còn có các bộ, thứ nhất là sở, rồi bộ, rồi ban thanh tra cấp tỉnh, cấp trung ương, và tất cả những báo cáo méo mó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cho nên sự sinh hoạt của chúng ta phải hết sức rất là khéo, để khi các băng này được phổ biến thì ở nước ngoài người ta không quy kết chúng ta là chiếc bóng cối, còn ở trong nước người ta không cảm thấy mình là một mối đe dọa về vấn đề an ninh chính trị và nhiều vấn đề khác nữa, và bên nào cũng cảm thấy rằng là cái giá trị dấn thân như thế là lợi lạc, thì việc đi vào trong đó đó nó sẽ là một sự mời gọi rất là có ý nghĩa và giá trị. Cái khó khăn lớn nhất đó là các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, dầu là Phật tử và thậm chí là tăng sĩ, nhưng khi nghe là chúng ta có được điều kiện tìm kiếm được một vị Bồ Tát Địa Tạng để gõ cửa các ông thổ địa, thì người ta sẽ gắn kết rằng chúng ta là một công cụ, chúng ta đó là một cánh tay nối dài, chúng ta đó là tay sai cho chính thể đang hiện hành. Và do đó cái sức ép như thế rất là khó, làm cho rất nhiều quần chúng Phật tử muốn đóng góp phát tâm nhưng ngại, vì nói cách như thế có thể bị vạ lây. Và trong giai đoạn đầu chúng tôi gặp rất nhiều những khó khăn như thế, nhưng mình phải tin vào nhân quả và những cái giá trị thiết thực mà chúng ta làm. Nhân tốt duyên lành thì quả chắc chắn là phải như mong đợi. Cho nên cố gắng với một bản lĩnh, bất chấp hết tất cả mọi cái nón cối mà người ta có thể gắn ghép lên cho mình, đi vào bên trong đó bằng một sự phát nguyện, chỉ cần khoảng chừng 10% của Bồ Tát Địa Tạng thôi là chúng ta sẽ được hanh thông liền. Và giờ đó đó đã vượt qua được cái trở ngại ban đầu. Trở ngại thứ hai đó thì về phía các mạnh thường quân, thì họ thường có tâm niệm như thế này đó: gieo cồng công đức phước báo cho những bậc chân tu thì giá trị ruộng phước nó sẽ được gia tăng tỷ lệ thuận. Còn đằng này đó, đây là những thành phần xã hội đen, những đối tượng kém phúc, những mảnh đời bất hạnh mà sử dụng tiền cho các hoạt động tư thiện như thế này thì liệu có quả phúc hay không? Vì có nhiều người đã từng dẫn chứng kinh 42 chương nói rằng cúng dường cho 100 người không có tu học thì không bằng cho một người biết thọ trì Tam Bảo, rồi sau đó là không bằng một người biết thọ trì Ngũ Giới, rồi Bát Giới, rồi Mười Giới, rồi Tỳ Kheo, rồi các vị đạo cao đức trọng. Cứ như thế mà nó diễn ra theo một cơ chế tỷ lệ thuận. Thì phần lớn những người mạnh thường quân đều là các doanh nghiệp hoặc là những người làm ăn thành công, thì cái đối tượng mà họ muốn trong vấn đề đầu tư làm thế nào để cung ứng cho họ được phước báo lớn, và do vậy họ rất là dè dặt trong vấn đề hưởng ứng và ủng hộ cho chúng ta. Do đó mình phải mạnh dạn và giải thích cho họ biết, mặc dù sẽ có một số mạnh thường quân sẽ từ bỏ chúng ta vĩnh viễn, ta cũng phải chấp nhận để vượt qua. Và lý giải thế này: muốn thiết lập một tịnh độ tại dân gian thì ta phải đi vào trong những cái đen tối nhất của cuộc đời, bởi vì những chỗ đã hạnh phúc rồi, không thiết lập thêm một ngôi chùa, không có thêm được một đạo tràng, không có thêm một cơ sở tu học, người ta vẫn thăng tiến trên con đường bồ đề, thậm chí là bắt phải chuyển. Còn đối với cái vùng tối tâm thức của xã hội mà nếu thiếu sự quan tâm như là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì cuộc đời này sẽ không có bình an, thế giới này sẽ không có hòa bình, xã hội vĩnh viễn sống ở trong các tệ nạn. Cho nên phải lý giải như vậy, giúp đỡ cho các thành phần này thông qua việc sử dụng từ thiện như một công cụ để truyền bá và hoằng pháp, thì con đường khai mở ánh sáng cho xã hội sẽ rất là chói sáng. Và ta phải thuyết phục bằng cách là lý giải rõ được như thế, thì các mạnh thường quân từ chỗ dè dặt từ bỏ chúng ta sẽ quay trở lại trở thành là những người hưởng ứng và ủng hộ. Thì trong mấy năm vừa qua, kể từ khi chương trình Quay Đầu Đào Bờ được đề xướng đó, thì các thuận lợi diễn ra là khá ấn tượng. Các mạnh thường quân cũ bỏ đi, mạnh thường quân mới thì bắt đầu nối kết vào. Nhưng cái trở ngại lớn nhất hiện nay đó là trại giam, người ta không dám cho mình vào nữa, bởi vì thanh tra xuống ta tác động, rồi tổng giám thị phải làm kiểm điểm, thì đó là một cái trở ngại lớn. Các trại giam khác ở trong nước đó, chúng tôi đã gỡ báo chí như báo Công An, báo Phụ Nữ, rồi Thông tấn xã Việt Nam, VTV đưa tin ca ngợi về những cái chương trình như thế này, cho họ tham khảo trước, để trước khi các chương trình chính thức của chúng ta được đề xuất chấp nhận ở trong đây, thì cho đến bây giờ vẫn chưa có được những sự phản hồi thích đáng. Do đó vào trong trại giam đó là một điều khó nhất ở trong chính sách hiện nay. Còn các cái trung tâm thì rất là dễ. Do đó nếu chưa tôn đức nào muốn tham gia các hoạt động này thì có thể lần đầu đi với chúng tôi, sau đó các vị có thể vận động tài chính riêng đi vào đó. Khi mình đã quen thông qua việc giới thiệu rồi đó thì người ta không còn lo ngại gì mình nữa, thì lúc đó mình vào chỗ đó sử dụng hoằng pháp thông qua con đường từ thiện thì hiệu quả độ sinh đó, nó sẽ tương đối là cao hơn. Rất kinh mong là những cái khó khăn đó về vấn đề hoằng pháp trong trại giam nó sẽ được tháo mở, bởi vì trên thế giới và nhất là Hoa Kỳ ngày nay có tất cả là 9 bang bao gồm Cali và Washington DC đã xem việc huấn luyện thiền học và bắt buộc thực tập thiền Vipassana ở trong các trại giam là một sự bắt buộc. Và người ta đã thống kê rằng là trong 9 tiểu bang áp dụng thiền thì những người sau khi mãn hạn tù ra đó thì cái cơ hội tái phạm lại đó thì nó chỉ có khoảng 10%. Trong cái đó những trại giam không có áp dụng thiền của Phật giáo đó thì cơ hội tái phạm là từ 40 cho đến là 80%. Điều đó là thấy rất rõ là cái năng lực chuyển hóa của Phật pháp đối với các phạm nhân rất lớn. Vì phần lớn trong các trại giam người ta chỉ áp dụng các nội quy rồi các khung hình phạt lao động công ích thôi, còn cái việc mà chuyển hóa nhân tâm là gốc rễ thì người ta lại không quan tâm đến, vì nó không phải là sở trường, không phải là chức năng của những người cai quản các trại. Cho nên ta phải thuyết phục những cái ông thổ địa này hay là thành hoàng ở các trung tâm này là chúng tôi vào để hỗ trợ thêm về giá trị đạo đức và luật pháp cho các anh thôi. Và khi mà hỗ trợ như thế đó, các anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ông tổng giám thị trại giam K20 Quỳ Hồng trong tỉnh Bến Tre đó, phỏng vấn trả lời phỏng vấn của VTV4 trong cái buổi thứ năm khi chúng tôi đến đó, thì ông nói như thế này là trong vòng 1.5 năm vừa qua khi áp dụng một ngày ăn chay và chương trình thuyết giảng cũng như là kêu gọi tất cả các phạm nhân ăn năn hối lỗi để hồi đầu đó, thì ông cảm nhận là ông hạnh phúc nhất ở trong suốt cuộc đời mấy chục năm làm công việc này. Trước đây đó thì các anh chị em đó phải dùng các khuôn phạt rất nặng mà vẫn không chịu làm. Bây giờ đó không ai bảo ai, người ta là xung phong đi tình nguyện làm, vì những ý niệm làm công quả đó đã được gieo rắc trong đầu các phạm nhân này. Làm công quả thì phước báo lớn hơn là làm một cách miễn cưỡng, và do đó đó họ đua nhau mà làm, thi công nhau mà làm, ai nhờ cái gì đó là phát âm liền. Thì từ chỗ đó ông thấy là bớt đi cái nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ. Và đó là những cái kết quả hết sức là ấn tượng mà ông đã trả lời cho VTV4 cũng như là báo Phụ Nữ đưa tin trong cái buổi đó. Nhưng rất tiếc lắm là lần thứ 6 đã dự kiến diễn ra trước Tết, đến bây giờ vẫn đang còn nằm trong vòng chờ đợi thôi. Và đây là cái khó khăn lớn nhất mà không biết lúc nào mới có thể vượt qua được. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật.